Lần này tôi đến Australia, một người trong chính phủ của Australia muốn gặp tôi. Chúng tôi là bạn bè. Ông ta nêu vấn đề trước một xã hội hỗn loạn. Có hai vấn đề. Một là thể chế. Ông ta nói với tôi chưa từng nghe ai đề cập người phương Tây đã bắt đầu có sự nghi ngờ về chế độ dân chủ. Liệu dân chủ có phải là chế độ tối ưu? Họ đặt vấn đề như thế. Thứ hai, những biến động của xã hội ngày nay, liệu có phương pháp nào cứu vãn để nó trở lại như lúc đầu? Vấn đề thứ nhất tôi nói với ông ta, ngày nay vấn đề này không phải là vấn đề chế độ, mà là lòng người. Nhân tâm ngày nay đã bị băng hoại, chế độ nào cũng không vực dậy được. Cho dù có một chế độ tốt hơn, nhưng lòng người không nghĩ thiện, không làm việc thiện thì không làm gì được. Nếu mỗi người đều là người tốt, là những người quân tử, thánh hiền, thì cho dù một chế độ không tốt, thì những con người trong đó vẫn làm nên chuyện tốt. Người tốt, tâm tốt. Vấn đề này cần nhận thức thật rõ ràng. Cuối cùng ông ta đồng ý với cách nghĩ của tôi. Vấn đề là làm thế nào để làm tốt công tác giáo dục. Chỉ có giáo dục mới làm thay đổi nhận thức. Ngày trước chúng tôi đã làm thí nghiệm ở Thang Trì. Ông ta có nghe và đã đến đó ở lại 4 hôm. Ông ta rất rõ. Chỉ cần làm tốt công tác giáo dục thì những vấn đề khác đều được giải quyết. Vì thế ngày nay không phải là vấn đề chế độ. Giúp xã hội trở lại ổn định, chúng tôi đã đề xuất. Đây là những lời của Thang Ân Tỷ người Anh. Muốn giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật giáo Đại Thừa. Học thuyết Khổng Mạnh là gì? Đó là nhân, nghĩa, trung thứ. Phật giáo Đại Thừa đó là chân thành, từ bi. Hai yếu tố này đủ để giải quyết vấn đề. Vì con người ngày nay không nhận được sự giáo dục của Thánh Hiền. Không ai giáo dục họ. Chuyện học đã băng hoại, toàn học những thứ vô bổ. Mọi người ai cũng thích tạo tội. Phải như thế nào? Phải tha thứ cho họ. Khổng Tử đã nói, việc xong không nói đến nữa, việc xong không đề cập nữa, việc đã qua không nhắc lại, không truy cứu nữa. Mong mọi người siêng năng học tập văn hóa truyền thống, học đạo lý làm người. Lúc đó vấn đề mới được giải quyết. Cần một xã hội ổn định để xoay chuyển. Nếu quý vị cứ trách cứ họ, trừng phạt họ, thì mọi người đều tạo nghiệp, không ai nể phục ai. Việc này có lợi cho một nhóm người, nên số còn lại sẽ cùng hợp sức chống đối quý vị. Lúc đó xã hội lập tức loạn lạc, càng loạn lạc càng khổ. Mà vấn đề vẫn không giải quyết được. Vậy nên giải quyết vấn đề khi đã ổn định được xã hội. Những quan chức tham ô, họ đã tham nhũng bao nhiêu tiền của, kệ họ, không cần truy cứu. Thế nên tâm họ đã định rồi, không cần truy cứu. Cần phải dùng đạo lý trung thứ. Trung là tâm không thiên vị. Thứ là thứ tha cho người khác, giáo dục họ. Khi họ đã hiểu rồi, giác ngộ rồi, thì họ sẽ hồi tâm. Khi tôi đề xuất phương pháp đó, ông khẳng định thật chí lý, cần phải dùng phương pháp này để cứu vãn, không để cho xã hội hỗn loạn. Chỉ cần lương tâm họ hiện hiện, Họ lấy lợi ích trong việc làm phi pháp của mình để làm những việc tốt cũng được, nếu không đưa vào cũng được, không cần truy cứu. Vì không chạy đâu khỏi nhân quả.